cùng hòa lòng với hội thánh ở khắp các nơi trên thế giới này để chúng ta kỷ niệm một sự kiện quan trọng liên hệ tới đức tin của chúng ta nơi Chúa, đó là sự thăng thiên của Ngài. Lễ thăng thiên thì chúng ta biết rằng phải tính từ sau lễ phục sinh 40 ngày. Vì chúng ta nhớ rằng Chúa Giê-xu sau sự phục sinh của Ngài đã hiện ra với các môn đồ trong 40 ngày. Sau đó tại núi Olive thì Chúa đã về trời. Cho nên nếu tính ra đó thì nó sẽ rơi vào trong thứ năm của tuần lễ mới này. Hôm nay là ngày thứ nhất thì đến ngày thứ năm đó, tức là nhằm ngày 25 tây tháng 5 thì mới chính thức là kỷ niệm Chúa Thăng Thiên. Tuy nhiên thì cái vấn đề ngày giờ nó không phải là vấn đề quan trọng, nhưng mà chúng ta nhân dịp có buổi thờ phượng vào đầu tuần lễ và Chủ nhật thì chúng ta kỷ niệm về sự thăng thiên của Chúa. Và khi nãy chúng ta đã vừa tuyên đọc nền tảng của niềm tin chúng ta qua bài Tín điều các sứ đồ. Trong đó chúng ta cần phải nhớ rằng đó, Chúa Giê-xu Christ, Ngài là nền tảng mà cũng là đối tượng của đức tin chúng ta. Như tác giả thơ Hebrew đoạn 12 đã nói rằng Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cho nên chúng ta biết rằng đó, Ngài chính là đấng cứu thế, đấng ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Và sự cứu rỗi của Chúa được thiết lập ở trên năm cột trụ. Thứ nhất là sự giáng sinh. Sự giáng sinh là Đức Chúa Trời đã nhập thể làm người để bày tỏ Đức Chúa Trời một cách cụ thể cho nhân thế. Thứ nhì, đó là sự chết của đấng Christ ở trên thập tự giá. Ngài đã mang lấy tội lỗi của loài người và Ngài đã trả giá cho chúng ta để thanh toán cái món nợ tội của chúng ta, để giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi. Thứ ba là sự phục sinh của đấng Christ. Ngài đã sống lại để chứng tỏ Ngài là cứu Chúa duy nhất và là đấng ban sự sống cho chúng ta. Đó là sự sống đời đời mà Ngài hứa cho những ai tin Ngài, tức là sự sống của Đức Chúa Trời được truyền thụ, được ban cho đời sống của chúng ta. Thì chúng ta nhận lãnh bởi tin vào sự phục sinh của đấng Christ. Thứ tư, cột trụ thứ tư đó chính là sự thăng thiên của đấng Christ. Sự thăng thiên là Ngài trở về ở trong vinh hiển đời đời của Ngài. Cho nên Ngài đang ngự ở trên ngôi vinh quang của chính Chúa. Danh của Ngài được đặt trên hết tất cả mọi danh. Cho nên Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, ở tại ngôi vinh hiển của Ngài qua sự thăng thiên. Và bởi đó Ngài mở rộng đời sống, sự sống và chức vụ cùng công việc của Ngài ra khi Ngài ban Đức Thánh Linh xuống trên hội thánh và trên tất cả các thánh đồ. Trên ngày hôm nay chúng ta biết rằng đấng Christ sống trong chúng ta, ở trong chúng ta, hành động trong chúng ta là bởi Thánh Linh của Ngài. Bởi đó mà chúng ta thấy rằng Ngài không còn bị giới hạn trong một thân vị là Giê-xu khi Ngài nhập thể nữa, mà Ngài đã mở rộng trong mỗi đời sống chúng ta và qua hội thánh phổ thông của Chúa ở khắp mọi nơi, trải qua mọi thời đại. Và điều đó đã được thực hiện bởi sự thăng thiên của đấng Christ. Và cuối cùng, cột trụ thứ năm đó là sự tái lâm của đấng Christ. Cho nên chúng ta đang trông đợi cái điểm cuối cùng. Bốn điều đã được Chúa hoàn thành rồi, thì chỉ còn một điểm cuối cùng nữa mà thôi. Tất cả những điều này đã được tiên tri trong Thánh Kinh. Hàng ngàn những lời tiên tri có liên hệ tới đời sống, chức vụ, công việc và các tiến trình của chương trình cứu rỗi mà Đức Chúa Trời thực hiện trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và bốn điều đã được ứng nghiệm. Cho nên chỉ còn có điều cuối cùng nữa là sự tái lâm, đủ để chúng ta có thể xác tín niềm tin của chúng ta. Đó là lý do tại sao khi nãy chúng ta đã đọc ở trong bài Tín điều các sứ đồ. Và sự thăng thiên của đấng Christ nó có một mối liên hệ cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu, Ngài là đấng sẽ biến hóa thân thể của các thánh đồ để chúng ta có thể thật sự được kết hiệp với Ngài khi Chúa hiện đến trong sự tái lâm. Và điều này nói lên cho chúng ta biết rằng vì Ngài đã thăng thiên, cho nên chúng ta không những là ngày hôm nay bởi đức tin nơi sự thăng thiên của đấng Christ chúng ta được đồng ngồi với Chúa để cai trị ở các nơi trên trời, nhưng mà chúng ta còn trông đợi vào việc tất cả các thánh đồ cũng sẽ được thăng thiên nữa. Vì chúng ta nhớ rằng đó, chúng ta tin nơi Chúa thì chúng ta được liên hệ với Ngài trong sự giáng sinh, có nghĩa là chúng ta được nhận biết Đức Chúa Trời. Thứ nhì là ở trong sự đồng chết với đấng Christ về con người cũ, tội lỗi xác thịt của chúng ta. Trong sự sống lại của Ngài thì bởi sự đồng sống chúng ta nhận được sự sống của Đức Chúa Trời, tức là sống đời đời. Rồi chúng ta liên hiệp trong sự thăng thiên của Đấng Christ, thì chúng ta được đồng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời. Ngày hôm nay chúng ta sống trên đất, nhưng mà thật ra là chúng ta đồng ngồi với Chúa ở các nơi trên trời, để chúng ta có thể được ban cho cái quyền cai trị. Và bởi đó chúng ta tin như lời Chúa đã phán hứa, chúng ta cũng sẽ được thăng thiên. Tất cả mọi thánh đồ sẽ được lên trời, dù là các thánh đồ đã ngủ, tức là những thánh đồ đã qua đời đó. Kinh Thánh gọi đó là những thánh đồ đã ngủ, chứ không nói là chết, bởi vì chết thì nó liên hệ tới hậu quả của tội lỗi, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên chúng ta biết rằng các thánh đồ đã ngủ, và các thánh đồ còn sống trong thời điểm khi Chúa Giê-xu Ngài hiện đến một cách ẩn nhiên, tức là một cách kín dấu ở nơi không trung, thì hết thảy các thánh đồ đã ngủ lẫn những thánh đồ còn sống vào thời điểm đó đều sẽ được biến hóa và được cất lên không trung mà gặp Chúa. Cho nên chúng ta đang trông đợi cái sự thăng thiên này đến. Và chúng ta cũng biết được một điều, đó là khi hội thánh được Chúa cất lên đó, thì trên đất này sẽ diễn ra cơn đại nạn trải qua trong suốt 7 năm. Sau đó thì sẽ dẫn đến cuối kỳ đại nạn, Chúa Giê-xu sẽ tái lâm một cách hiển nhiên ở trên đất, một cách tỏ tường ở trên đất, mà muôn dân lúc bấy giờ họ sẽ được nhìn thấy Chúa cùng với các thánh đồ và các thiên sứ thánh từ trời sẽ hiện xuống. Và Chúa sẽ thiết lập trật tự trên thế giới này, và Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất, cai trị trong 1000 năm. Và sau đó nữa thì chúng ta biết rằng đó, sẽ có một cái biến cố xảy ra vào cuối thời kỳ thiên niên, thời kỳ ngàn năm bình an đó. Đó là sẽ có một sự nổi loạn một lần nữa. Bởi vì đầu của thiên niên, khi Chúa tái lâm hiển nhiên để thiết lập vương quốc của Ngài, thì ma quỷ và Satan sẽ bị bắt nhốt lại ở trong vực sâu. Nhưng mà đến cuối thời kỳ 1000 năm đó, nó sẽ được thả ra để một lần nữa thử nghiệm loài người. Ma quỷ sẽ đi cám dỗ loài người lúc bấy giờ. Và nhiều kẻ không tin ở nơi Chúa sẽ đi theo ma quỷ và chống lại Chúa và các thánh đồ. Bây giờ sẽ dẫn đến tận thế, và sẽ dẫn đến sự sống đời đời và sự chết đời đời. Cho nên là một số những cái diễn trình trong toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời trong sự cứu chuộc loài người, và để ban cho chúng ta những thánh đồ được nhận lấy sự sống đời đời. Khi nãy chúng ta đọc bài Tín hiệu các sứ đồ, các bạn chị em chúng ta cần để ý đến điều mà chúng ta xác tín niềm tin của chúng ta, đó là chúng ta tin rằng Chúa Giê-xu Ngài đã thăng thiên, ngự bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta cũng tin nơi sự sống lại của thân thể, như bài Tín điều các sứ đồ đã nói. Trên điều đó nói là cho chúng ta biết rằng đó, tin nơi sự thăng thiên của Chúa thì chúng ta biết rằng đó, rồi đây chúng ta cũng sẽ được biến hóa và được thăng thiên, và chúng ta sẽ chịu sự phán xét của chính Chúa tại tòa án của Đấng Christ. Cho nên đó chính là chủ đề của lời Chúa mà chúng ta sẽ học hỏi trong thì giờ này. Đó là chúng ta phải sửa soạn, chúng ta phải chuẩn bị để ứng hầu trước tòa án. Bây giờ xin chúng ta đồng nhau đứng lên, tôi xin được tuyên đọc lời Chúa nói về điều này. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 4 câu số 5. Ở đây lời Chúa phán: vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu số 10. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Chúng ta cầu nguyện. Là Chúa, chúng con đã xác tín niềm tin của chúng con nơi Ngài về sự thăng thiên, và chúng con cũng biết rằng Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Ngài ghi nhận tất cả mọi điều diễn ra trên đất này, trong đó Ngài ghi nhận tất cả mọi việc làm trong đời sống của từng con người, trong đó có mỗi người chúng con là con cái của Chúa. Và chúng con biết rằng rồi đây chúng con sẽ phải khai trình mọi việc này trước tòa án của Đấng Christ. Cầu xin Ngài giúp cho chúng con nhận biết được điều này để chúng con sửa soạn đời sống của chúng con một cách xứng hiệp. Để lúc bấy giờ chúng con sẽ thấy Chúa mỉm cười mà nhận chúng con là những đầy tớ ngay lành, trung tín và hưởng được sự vui mừng của Chúa và được ban thưởng bởi Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong lẽ thật huyền nhiệm này để cho chúng con nhận biết được chương trình của Chúa, ý định của Chúa và có liên hệ với đời sống của chúng con thế nào để chúng con, Chúa ơi, lấy Ngài làm chuẩn mực, lấy Ngài làm tiêu điểm để chúng con có thể bước đi trong đời sống đức tin cách đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển danh Ngài. Xin Chúa ở cùng chúng con trong thời giờ sau và phán lời sự sống của Ngài cho mỗi chúng con. Chúng con chân thành cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời Thánh Đồng an tọa. Khi nói về tòa án thì có lẽ chúng ta sống ở Mỹ này á, thì chúng ta khá quen thuộc với tòa án. Và một trong những cái nghề mà có thể nói rằng rất là thịnh hành, mà có thể nói là có thể làm giàu được á, là làm luật sư trên đất Mỹ. Chúng ta vẫn thường nghe người ta nói ví von rằng ở trong nước Việt Nam của chúng ta đó thì người ta sử dụng luật rừng không à. Nhưng mà qua tới Mỹ thì chúng ta có một rừng luật. Và chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội để mà chúng ta có thể ra tòa. Khi nghe nói đến ra tòa thì đôi khi chúng ta cũng cảm thấy hơi ngán, chúng ta cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng mà thật ra thì nó có nhiều cái dạng tòa án khác nhau trên nước Mỹ này lắm. Và có những cái tòa án mà mình muốn được đến để mà chính mình được xét xử nữa. Có cái tòa án nào mà mình muốn được xét xử mà mình là cái người là đối tượng được xét xử bởi tòa án à? Tôi khi đến ở tại nước Mỹ này đó, thì có thể nói rằng suốt cái thời gian sinh sống ở tại đây, từ lúc đầu cho tới bây giờ, tôi đã ra tòa 3 lần. Ba cái tòa khác nhau. Trong đó thì có cái tòa vi phạm luật lệ giao thông. Tôi nghĩ ở đây chắc nhiều người trong chúng ta cũng đã từng ra tòa đó rồi, phải không? Có khi ra tòa đó mà chúng ta chứng minh được rằng mình không có vi phạm thì mình có thể được tha bổng, khỏi phải đóng phạt. Mà có khi phải bị phạt. Và đối với tôi thì cái lần đó tôi bị phạt. Mình có thể kiện lên tòa cao hơn nhưng mà thôi, nhận biết nên là chịu phạt. Cái tòa thứ nhì mà tôi phải đối diện, mặc dù không có ra tòa nhưng mà phải liên hệ tới luật sư, đó là cái HOA của cái căn nhà cũ mà trước đây tôi bị mất. Mình bị mắc nợ, cho nên bởi đó thì người ta đòi mình cái tiền đó. Và cuối cùng thì trong cái đó thì tôi được giảm cái mức phạt của mình vì những lý do chánh đáng. Họ không trừ hết nhưng mà họ giảm bớt cho tôi trong cái tòa đó. Cho nên cái tòa đó nó liên hệ tới tài sản, nó liên hệ tới nhà cửa. Và cái tòa mà tôi mong đợi nhất, cái tòa mà tôi ao ước nhất để mà tôi được xét xử đó, đó là khi tôi mới đến nước Mỹ này. Tôi đến trong hoàn cảnh rất là khó khăn, bị bắt bớ ở trong nước, ngay tại phi trường Tân Sơn Nhất. Khi tôi đi thì tôi đã bị giữ lại khoảng chừng 1.5 tiếng đồng hồ làm việc. Và sau cùng thì họ tịch thu hết tất cả mọi thứ của tôi rồi. Lẽ ra là có lẽ là tôi không đi được, bởi vì nói rằng đó là mấy ngày sau tôi sẽ trở lại để làm việc với cơ quan có thẩm quyền. Thì như vậy mình đâu được đi đâu. Nhưng mà cuối cùng họ xét làm sao không biết, nên là họ cho tôi đi và nói khi tôi trở về họ sẽ làm việc sau. Khi tôi đi thì họ lập tức vào nhà của mình xét, chuyện dài lắm. Cho nên khi tôi qua đây rồi á, thì Chúa hướng dẫn, cảm thúc lòng của tôi để xin tị nạn ở tại nước Mỹ. Mà muốn như vậy thì tôi phải nộp đơn ra tòa di trú để người ta xét xử. Chứ nó là cái tòa mà tôi mong đợi được ra. Và tôi muốn được xét xử. Và cuối cùng sau khi họ xét cái quá trình của mình làm việc và những cái diễn biến mà mình phải trải qua đó, thì họ đã chấp thuận cho tôi được tị nạn ở trên đất nước Hoa Kỳ. Và rồi sau đó chính đất nước Hoa Kỳ bảo lãnh cho vợ con của mình được qua nữa. Cho nên đó là một cái thứ tòa mà mình mong đợi để mà mình có thể được xét xử. Và cuối cùng rồi đó, khi người ta xét một số những cái quá trình gì đó trong cái đời sống của mình, trong những cái việc làm gì đó của mình trước đó, thì bây giờ họ đã chấp thuận cho tôi và điều đó nó giống như là một phần thưởng vậy đó. Nó như là một phần thưởng. Và bây giờ chúng ta thấy Chúa của chúng ta cũng nói đến một tòa án Mà ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhì nói với chúng ta rằng bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Khi nói đến cái sự phán xét đó, thì có thể nói rằng đôi khi chúng ta không muốn nghe. Và hội thánh hiện đại đó là không có muốn nghe nói về cái sự đoán xét của Đức Chúa Trời. Chúng ta thích nghe về tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta biết rằng đây là hai mặt. Bởi vì Đức Chúa Trời không chỉ là đấng yêu thương mà Ngài còn là đấng công bình nữa. Bởi điều đó mà chúng ta biết rằng đó, Ngài sẽ xét đoán. Và đó là một điều mà ở đây nói rằng hết thảy chúng ta đều phải. Cái chữ phải này nói lên cho chúng ta là một điều chắc chắn. Và sự phán xét thật ra là điều đã được nói tới trong toàn bộ Thánh Kinh. Nhưng mà riêng trong Tân Ước thì cho chúng ta biết rằng đó, ít nữa là 72 lần đã nói đến cái sự phán xét của Đức Chúa Trời. Có nhiều những cái dạng phán xét, có những cái tòa phán xét khác nhau. Trong nhiều thời điểm thì giờ này không cho phép chúng ta để nghiên cứu về những điều này đâu. Nhưng mà chúng ta nói tụ trung thì có hai sự phán xét chính. Thứ nhất là sự phán xét tại tòa án của Đấng Christ. Thì đó là sự phán xét đối với tất cả những thánh đồ, có nghĩa là những người được cứu, là những người đã trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tức là những người đã tin nơi sự cứu chuộc của Ngài và tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa và Chúa cho cuộc đời của mình. Chúng ta được tái sanh và có sự sống của Đức Chúa Trời trong mình, tức là sống đời đời. Chúng ta hết thảy đều sẽ phải đối diện trước tòa án của Đấng Christ. Và thứ nhì là tòa lớn và trắng sẽ diễn ra trong kỳ tận thế. Và ở đó thì chỉ có các tội đồ chứ không phải là thánh đồ. Họ sẽ nhận lấy cái bản tuyên án và cuối cùng họ sẽ đi vào trong sự chết đời đời. Cho nên chúng ta biết có hai sự phán xét chính yếu. Một là phán xét các thánh đồ tại tòa án Đấng Christ, và thứ nhì là sự phán xét các tội đồ ở tại tòa lớn và trắng trong kỳ tận thế. Hôm nay chúng ta sẽ học về sự thăng thiên của Chúa liên hệ tới việc chúng ta cũng sẽ được biến hóa thân thể của mình và chúng ta cũng sẽ được thăng thiên nữa. Để làm gì? Để chúng ta sẽ đến ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Điều quan trọng là xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta mong đợi để mình có thể được vào cái tòa này chứ đừng có đi vào cái tòa kia. Tòa lớn và trắng là nguy hiểm lắm. Chúng ta phải chắc chắn là Chúa ơi, con muốn vào tòa của Đấng Christ, con không muốn vào tòa lớn và trắng. Mà phải bảo đảm là chúng ta là đối tượng đúng đắn để chúng ta có thể được vào tòa án của Đấng Christ. Và bây giờ như vậy nói là chúng ta cái thời điểm mà chúng ta sẽ phải ra ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ đó, đó là khi Chúa tái lâm một cách ẩn nhiên và hội thánh được cất lên. Phải nhớ rằng tất cả các thánh đồ đã ngủ sẽ được biến hóa thân thể của họ rồi kết hiệp với các thánh đồ còn sống vào thời điểm đó cũng được biến hóa và hết thảy đều sẽ được cất lên không trung mà gặp Chúa. Đó là điều ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất. Khi nãy đầu giờ chúng ta đã đọc đoạn 15 đó. Rồi sau đó có một lời kết thúc cho cái sự kiện đó. Phaolô đã khuyên chúng ta vậy, anh em hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Đấng Christ chẳng phải là vô ích đâu. Rồi đây chúng ta sẽ được xét đoán dựa trên tất cả những cái công khó hay là không công khó của chúng ta, không dự phần gì đó của chúng ta, hết thảy đều sẽ chịu cái sự xét đoán. Cho nên đây là điều nó sẽ diễn ra trong thời điểm Chúa cất hội thánh của Ngài lên. Và có nhiều những dấu hiệu cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở rất gần cái ngày chúng ta được cứu rồi. Rất nhiều những cái dấu hiệu của thời đại, các thời triệu ngày hôm nay đã cho chúng ta biết rằng Chúa có thể đến bất cứ lúc nào. Có thể tôi nói chưa xong là Chúa cất hội thánh lên đó. Cho nên hãy bảo đảm là bất cứ thời khắc nào mà Chúa cất hội thánh lên, chúng ta sẽ nhận được sự cất lên đó. Chúng ta sẽ là người được cất lên đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta, vì đó là điều chắc chắn. Nó là điều chắc chắn. Và cái chắc chắn nữa là hết thảy chúng ta thảy đều phải. Cái chữ phải nó lên, nó là một sự chắc chắn chúng ta sẽ phải đối diện với tòa án của Đấng Christ. Rồi ai sẽ là người phải đối diện đây? chúng ta thảy đều. Rồi á, còn nói rằng đó, hầu cho mỗi người, hết thảy những người nào đã được cứu là các tín đồ đó, hết thảy đều được cất lên, rồi thì chúng ta hết thảy đều sẽ phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. Nhưng mà đó không phải chỉ là một cái sự xét đoán chung chung, tổng thể, mà là xét đoán từng cá nhân. Mỗi một người sẽ phải đối diện với Chúa. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì ở đây không phải là mình đối diện với con người, cũng phải là đối diện với lương tâm của mình nữa, với chính mình nữa. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là ở đoạn 4 của thơ Côrintô thứ nhất, Phaolô ông nói đến điều là ngày hôm nay có nhiều cái tòa án được lập lên lắm. Cái thứ nhất là tòa án của loài người. Và Phaolô nói rằng cho dù anh em có xét đoán tôi như thế nào, tôi cũng chẳng coi điều đó là can hệ gì hết. Ông không sống để chịu cái sự phán xét của con người. Cho nên ông nói rằng cái điều đó nó không phải là cái trọng tâm, nó không phải là điều làm cho ông phải bị bận tâm. Không có can hệ gì. Mà tôi cũng không tự xét đoán lấy mình. Paulo cũng nói như vậy. Ông không lấy chính mình, cái lương tâm của mình làm tòa án, bởi vì lương tâm chúng ta đó thì nó cũng giới hạn lắm. Lương tâm ta nó giới hạn lắm. Bởi vì lương tâm ta nó phải thiết lập ở trên một cái niềm tin, một cái căn bản, một cái nền tảng tiêu chuẩn gì đó. Cho nên lương tâm của một người ngoại chẳng hạn đi, không biết Chúa, không biết luật pháp của Chúa, họ có thể thờ lại hình tượng. Và họ càng thờ lại, sắp mình xuống cúi lại hình tượng, dâng cúng cho hình tượng, thì họ càng thấy lương tâm của mình là đạo đức, là thánh thiện. Mà nếu mà họ bị sao lãng trong cái vấn đề thờ cúng hình tượng thì họ cảm thấy mình là yếu đuối. Nhưng mà chúng ta đem cái lương tâm nó vào trong ánh sáng của tiêu chuẩn lời Đức Chúa Trời thì chúng ta thấy nó là một tội lỗi ghê gớm, đáng gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Trên lương tâm của con người không phải là cái tiêu chuẩn đúng. Và tiêu chuẩn mà chúng ta là cơ đốc nhân chọn, đó chính là luật pháp của Đức Chúa Trời. Mà mức độ chúng ta hiểu thì nó cũng có giới hạn nữa. Đó là lý do mà chúng ta thấy rằng có lúc thì chúng ta tưởng rằng cái việc làm của mình vậy là phải. Nhưng mà đến một lúc chúng ta được thêm ánh sáng của lời Chúa vào đời sống mình, chúng ta mới thấy rằng mình làm cái điều đó không đẹp lòng Chúa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng Phaolô ông nói rằng không lấy chính ông làm tòa án để tự phán xét mình nữa. Nhưng mà đấng xét đoán tôi đó là Chúa. Và cảm ơn Chúa. Bởi vì con người có thể xét đoán chúng ta một cách sai lầm. Có đúng vậy không? Chính mình đôi khi mình tự xét đoán mình cũng có thể sai lầm. Nhưng mà Chúa thì không có sai. Vì Ngài biết tất cả mọi sự được phơi bày ra trong ánh sáng của Ngài. Cho nên cảm ơn Chúa, bởi vì nếu mà tôi chịu con người xét đoán thì có khi người ta nhầm lẫn. Nếu tôi tự xét đoán mình, tôi cũng có thể nhầm lẫn. Nhưng mà đối diện với Chúa là điều quan trọng nhất để Chúa xét đoán đời sống của chúng ta. Và chúng ta tạ ơn Chúa về điều này. Vì đấng xét đoán không phải con người, không phải chính mình, mà là chính Chúa. Có một câu chuyện thật được kể lại, và đó là điều nó giúp cho chúng ta có thể thấy cái sự xét đoán của con người đôi khi nó giới hạn và đôi khi nó không có đúng đắn. Điều này xảy ra tại Việt Nam. Thì có một câu chuyện kể lại trên một cái chuyến xe bus vào ngày thứ hai, tức là cái ngày làm việc đầu tuần. Thì đương nhiên là đông đúc lắm. Thì nó đi từ trường Đại học Bách Khoa trên đường Lý Thường Kiệt. Nhà tôi hồi xưa ở Việt Nam là ở đường Lý Thường Kiệt, ở chợ Tân Bình. Thì trường Đại học Bách Khoa đó thì nó có một cái tuyến xe bus, nó sẽ chạy cho đến chợ Bến Thành. Thì đương nhiên là nó đi qua rất nhiều những cái trạm khác nhau. Và hôm đó thì nào là công nhân, nào là học sinh, rồi người buôn bán, đủ mọi thành phần người ta đi lên xe, nó đông ghê lắm. Cho nên thì có một người khi bước lên trên xe bus đó, là một sinh viên, để đi đến trường của mình ở ngoài Sài Gòn, thì anh xe bus đông quá cho nên anh không có chỗ ngồi, anh phải đứng. Và khi anh đứng thì cứ lần lượt đến trạm này thì một số người xuống, một số người lên. Thì đến một cái trạm thì thấy có một phụ nữ bụng mang dạ chữa, chắc có lẽ 6-7 tháng gì đó, thì đi lên thì không còn chỗ ngồi nữa. Thì cô phải đi vào phía bên trong rồi mới cầm cái cây, đương nhiên chạy thì nó cà lắc. Và kế bên đó thì có một em thanh niên trẻ ngồi ở đó, mà thấy em cũng không có để ý gì tới cái người phụ nữ có mang mà đứng kế bên mình á, mọi người nhìn khó chịu vô cùng, khó chịu vô cùng. Cái thì cái anh mà sinh viên á, ảnh buộc miệng nói, không dám nói thẳng, nhưng mà nói không biết là có ai nhường cho bà bầu có chỗ ngồi không. Cái rồi nghĩa là mọi người đều đổ dồn mắt vào, tại vì cái cô đó cô đứng kế bên cái em này, người ta đổ dồn mắt vào cái em này thôi, người ta mong đợi mà thấy em này sao tỉnh bơ à? Thì mọi người cực kỳ khó chịu, nhìn với cái nhìn rất là ác cảm. Và cuối cùng có một ông có vẻ hơi bực bội, khoảng chừng 40-50 tuổi gì đó, thì ông mới đứng lên để nhường cho cái người phụ nữ có mang này ngồi xuống cái chỗ của mình. Và rồi xe thì nó cứ đi đến từng trạm, và tất cả những hành khách trên xe đều nhìn cái anh em thanh niên này với một cái nhìn có thể nói là hết sức là ác cảm. Rồi đến một cái trạm thì cái cô có mang này, cô cũng đi xuống xe và cũng liếc nhìn anh này với một cái nhìn sắc như dao cạo. Rồi cuối cùng thì đi nữa đến chợ Bến Thành. Và khi đến chợ Bến Thành thì nó ngừng lâu hơn một chút. Thì bây giờ khi đến cái trạm đó rồi đó, thì thấy có một người đàn ông trung niên bước lên trên xe đi đến bên cái em này. Thì hai người mừng rỡ lắm. Thì nói dạ chào ba. Thì đây là người cha của cái em thanh niên này. Thì ông mới đi đến và mới bồng cái em thanh niên đó lên, bởi vì em bị bại liệt cả hai chân của mình. Và phải bồng cái em đó lên để đưa xuống xe. Thì lúc bấy giờ cái người sinh viên này mới nhìn thấy, nãy giờ mình đã xét đoán, mình đã phê phán, mình đã kết án cái người này một cách sai. Nhiều khi con người chúng ta có một cái nhìn nó rất là giới hạn. Chúng ta không thể biết được những cái điều sâu xa ở trong đời sống của một người. Có khi họ đã phải trải qua những cái vấn đề khủng hoảng, họ trải qua những cái áp lực rất là lớn lao mà nhiều khi chúng ta không thể biết được. Cho nên đừng vội vàng để chúng ta có thể xét đoán một cái người nào đó. Và điều này cũng nói lên cho chúng ta biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời là đấng biết được tất cả mọi sự, ngài đấng dò xét trí thử nghiệm trong lòng chúng ta, và ngài biết được những cái động cơ sâu thẳm nhất của đời sống chúng ta. Chúng ta biết rằng có nhiều khi mình là một cái người giả định như sinh ra trong một gia đình tín đồ, mình có thể sống trong một cái bối cảnh tốt đẹp, thì cái mức độ áp lực về sự cám dỗ nó không có mạnh bằng một người sống trong một khu nhà ổ chuột. Ở tại đó đầy dẫy những tội lỗi và cái áp lực nó nặng nề vô cùng. Cho đến chừng nào chúng ta phải trải qua những cái thời kỳ hay là trong cái bối cảnh đó rồi, chúng ta mới có thể hiểu, chúng ta mới có thể cảm thông, mà không có một cái sự xét đoán người khác một cách quá khắc nghiệt. Nếu chúng ta ở trong cùng một hoàn cảnh đó mà chúng ta đắc thắng thì nó khác. Nhiều khi chúng ta ở trong một hoàn cảnh mà nó nhẹ nhàng quá thì đừng bao giờ chúng ta vội vàng để xét đoán người khác, mà cần phải có một sự cảm thông. Tuy nhiên bây giờ hôm nay chúng ta học để nói đến cái sự xét đoán của Chúa, và Ngài xét đoán chúng ta một cách chuẩn xác nhất. Và bây giờ ở đây khi Chúa xét đoán thì Ngài xét đoán chúng ta về điều gì? Thì ở đây nói rằng đó, Ngài sẽ xét đoán dựa trên những điều thiện hay điều ác mà chúng ta đã làm lúc còn trong xác thịt. Và ai nấy trong chúng ta sẽ nhận cái phần của mình. Chúng ta đều phải nhận cái phần của mình. Cho nên á, Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 có nói rằng đó, chớ xét đoán sớm quá hay đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Chúng ta cần nhớ rằng ở đây không phải là xét đoán để chúng ta được cứu hay không được cứu. Bởi vì chỉ những người được cứu mới được cất lên và đối diện với Chúa tại tòa án đấng Christ thôi. Cho nên không còn là xét đoán để chúng ta có thể được xét định là mình được cứu hay là bây giờ bị hư mất. Không có. Sự được cứu rỗi là một điều chắc chắn rồi. Đối với những đối tượng nào được phép đứng ở tại tòa án của đấng Christ. Và ở đây chỉ nói với chúng ta về việc chúng ta sẽ được xét đoán để nhận phần thưởng hay là không thôi. Nó tùy theo những cái việc làm nào đó ở trong đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ được xét để nhận phần hưởng hay không. Và chúng ta sẽ không tưởng tượng được về những cái phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho những người ngay lành và trung tín trong đời sống đức tin và phục vụ Chúa của mình đâu. Và bây giờ khi chúng ta nói đến sự xét đoán đó thì nó liên hệ tới cái gì? Nó liên hệ tới tấm lòng của chúng ta, tức là động cơ, cái cớ tích nào đó khi chúng ta làm một số những việc. Hẳn nhiên là đây không phải là động cơ và cớ tích của việc xấu rồi, mà phải là cái việc công bình, những cái việc tốt lành, phải không? Nhưng mà Chúa sẽ không chỉ nhìn ở việc làm bề ngoài, mà Ngài nhìn vào trong cái động lực của chúng ta đó. Cho nên một trong tám phước lành mà Chúa đã nói: ô phước hạnh thay cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Cho nên khi nói đến tấm lòng trong sạch là động cơ trong sạch, động cơ đúng đắn của chúng ta khi chúng ta làm một điều gì đó. Nếu chúng ta làm việc lành nhưng mà chỉ để khoe khoang, nếu chúng ta làm việc lành chỉ là để tự tôn mình lên vì lòng kiêu ngạo của chúng ta, hay là tất cả đều tập trung vào tư lợi của mình, cũng nhiệt thành, cũng sốt sắng, cũng như kia đó, nhưng mà muốn được khen ngợi, muốn được địa vị, muốn được cái quyền thế, muốn được cái ảnh hưởng lớn trên người khác, muốn được nhiều cái quyền lợi cho chính mình, thì cái động lực đó là sai, cho dù mình có làm cái việc tốt. Một mục sư có thể đứng đây để giảng, tôi có thể đứng đây để giảng, nhưng mà nếu động lực của tôi chỉ là vì vinh hiển của mình thì tôi sẽ mất tất cả mọi sự. Điều đó là động lực sai trái, không có trong sạch ở trước mặt Chúa. Cho nên Chúa sẽ xét chúng ta. Thứ nhất là Ngài là đấng dò xét trong trí và thử nghiệm trong lòng. Cái thứ nhì, ở trong đoạn 12 của sách của Matthew thì chúng ta thấy Chúa Giêsu Ngài có nói đến sự xét đoán mà chúng ta phải khai trình đó. Từ câu 33 nói: hoặc cho là cây tốt thì trái cũng tốt, hoặc cho là cây xấu thì trái cũng xấu, vì xem trái thì biết cây. Hỡi dòng dõi ăn lục, bay vốn là loài xấu, làm sao nói được sự tốt? Bởi vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Người lành do nơi đã chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, nhưng kẻ dữ do nơi đã chứa điều ác mà phát ra điều ác. Và ta bảo các ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói, vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Nhưng mà Chúa sẽ xét những cái lời mà chúng ta nói đó. Và không phải những lời chúng ta nói ở đây, khi mà nói ra lời Chúa, nói ra lời cầu nguyện công khai, nói ra những cái lời ca ngợi Chúa khi chúng ta hát tôn vinh Ngài. Ở đây thì ai cũng nói những lời hoa mỹ hết trơn, những lời đẹp đẽ hết trơn. Nhưng mà Chúa sẽ xét những cái lời mà chúng ta nói ở phía đằng sau này nè, ở dưới tòa giảng, ở bên kia, khi mình ngồi uống cà phê, bên bàn ăn với anh em chị em của mình, chúng ta nói gì. Đó là điều Chúa sẽ ghi nhận tất cả mọi sự đó. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta canh cửa môi của mình. Vừa Thi Thiên nó nói: xin Đức Chúa Trời canh cửa môi của con. Chúng ta phải nêm muối lời của chúng ta để có ân hậu giúp ích cho người nghe đến. Và đó là những lời của sự xây dựng. Lời của ma quỷ thì nó là ếch nhái nhảy ra từ miệng của tà thần, như trong sách Khải Huyền đã nói. Cho nên nó đi ra là nó nhảy lung tung à, những cái lời mà từ ma quỷ á. Cho nên chúng ta cần phải gieo ra những lời của sự sống, những lời mà nó phải đơm bông kết trái, bởi vì bằng lời thì đó là hạt giống mà chúng ta gieo ra, hoặc hạt giống lúa mì, còn thứ nhì là cỏ lùng. Và chúng ta hãy cẩn thận về những gì chúng ta gieo ra ở trong ruộng lúa của Đức Chúa Trời. Điều Chúa muốn chúng ta là phải gieo lời của sự sống, hay là lời lẽ thật, lời gây dựng. Cho nên xin Chúa cho chúng ta cẩn thận, vì mỗi một lời chúng ta nói đều sẽ phải khai trình hết. Rồi bây giờ nói đến những việc làm của chúng ta. Ở trong Thơ Corinto thứ nhất đoạn 4 thì chúng ta thấy có nói đến việc chúng ta hết thảy đều phải chịu ứng hầu trước mặt Chúa. Và bây giờ trước đó thì chúng ta thấy nói đến một điều như ở trong đoạn 3 đó, thì có nói đến những người làm một số các công việc ở trong nhà của Đức Chúa Trời, hay là ở trong ruộng của Đức Chúa Trời. Phaolô nói rằng: tôi đã trồng, Apollo đã tưới, các trồng người tưới đều không ra gì, chỉ có Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài, và là nhà của Đức Chúa Trời xây. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, tất cả như Phaolô, như Apollo, như mục sư Tuấn, mục sư Hưng, mục sư Đông, và mỗi một ông bà anh chị em chúng ta đây là những người đã được cứu đó, thì chúng ta chỉ là tôi tớ thôi. Trong nhà của Đức Chúa Trời ta không có là chủ. Hội thánh này là hội thánh không phải của mục sư Tuấn, mà là hội thánh của Đức Christ. Tôi chẳng có trả cái giá huyết gì để mua hội thánh này đó, mà chính Chúa đã mua bằng chính huyết của Ngài. Hết thảy chúng ta đều là công nhân. Và chúng ta cũng đừng nói, ủa sao người này chỉ biết trồng mà không biết tưới, hay người kia chỉ biết tưới mà chẳng biết trồng, hay là tại sao người này chỉ có trồng cây nho mà không có trồng cây vả. Chúng ta đừng nói như vậy. Mỗi một người là một công nhân được người chủ sắp đặt giao phó một nhiệm vụ nào đó để có thể thi hành. Và đừng lấy người này so đo với người khác, cũng đừng có khen ngợi người này, ủng hộ người này mà tẩy chay người kia, theo phe người này nghịch cùng người khác. Chúng ta đừng bao giờ làm như vậy. Cho nên ở đây dạy chúng ta, cái nguyên nhân khiến cho hội thánh Corinto rơi vào trong tật phe đảng là bởi vì họ sùng thượng các lãnh đạo. Nhưng mà Phaolô ông đã hóa giải tất cả những điều đó để ông nói rằng kẻ trồng người tưới, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau, một ân tứ chức vụ khác nhau, và không ra gì đâu, không ra gì hết á. Đức Chúa Trời mới làm cho lớn lên. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cài và là nhà của Đức Chúa Trời xây. Còn tất cả những mọi người dự phần vào trong công việc chỉ là tôi tớ mà thôi. Và ai nấy hãy cẩn thận về những gì mà mình xây trên nền đó. Chẳng ai có thể lập một nền nào khác ngoài nền đã lập là Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì chúng ta cẩn thận, trước nhất là phải xây trên nền, không phải là nền của con người. Không phải hội thánh là nền, nhưng mà hội thánh được xây trên cái nền là Đức Chúa Giêsu Christ. Không phải trên nền giáo hội, không phải trên nền của bất cứ một danh hiệu nào, mà là trong danh của Chúa Giêsu Christ mà thôi. Nó là nền duy nhất được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và Đức Chúa Trời cũng chỉ xây dựng công trình của Ngài dựa trên cái nền đó mà thôi. Vậy chúng ta là những bạn đồng công của Đức Chúa Trời. Chúng ta là tôi tớ của Ngài, chúng ta phải giữ phần trên cái nền đó thôi. Nhưng bây giờ cái vấn đề còn lại là chúng ta xây cái gì trên nền đó là vấn đề đáng phải suy nghĩ. Và ở đây Phaolô ông nói với chúng ta rằng đó, nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra, ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình, nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Ở đây Phaolô ông đã dạy chúng ta một điều, đó là vật liệu mà chúng ta dùng để xây trên cái nền của Đức Chúa Giêsu Christ á, những công việc của chúng ta làm á, thì nó có nhiều cái loại khác nhau, trong đó có vàng, bạc, bửu thạch, tức là đá quý, rồi có gì nữa? Chúng ta thấy đó có gì nữa? Gỗ, cỏ khô và rơm rạ. Và sẽ đến cái ngày phán xét, mọi cái đều sẽ đưa vào trong lửa, gỗ, cỏ khô, rơm rạ sẽ bị tiêu cháy hết, nhưng mà vàng, bạc, bửu thạch sẽ còn lại. Hội thánh của chúng ta đang học ở trong sách Khải Huyền vào cái giờ trường Chủ nhật, và đã học đến hai đoạn cuối rồi. Để nói về trời mới, đất mới, về thành Jerusalem mới, về cõi đời đời sự sống. Thì ở đó cho chúng ta biết rằng thành thánh được xây dựng bởi cái cấu trúc là vàng, đá quý và ngọc trai. Vàng, đá quý và ngọc trai. Chỉ có những cái vật liệu đó nó được đưa qua thử luyện trong lửa thì nó mới còn lại. Còn hãy gỗ, cỏ khô, rơm rạ đều sẽ mất hết, cháy tiêu hết. Và nếu ai dùng những cái điều này để mà xây dựng ở trên nền của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ á, gỗ, cỏ khô và rơm rạ đó, thì cháy tiêu hết, mình cũng còn gì hết á. Trần trụi đi vào trong đó và không có nhận phần thưởng thôi. Không phải là mình bị hư mất, vì ở đó không còn có sự đoán định về cái chuyện tội lỗi nữa. Tội lỗi đã được thanh toán xong rồi, chúng ta được cứu cho nên mới được cất lên tại tòa án Đấng Christ. Nhưng mà ở đó mình đi vào, người đó được cứu xong dường như qua lửa, trần trụi không có gì hết. Chỉ khi nào chúng ta dùng vật liệu là vàng, bạc, bửu thạch, nó sẽ còn lại. Và đặc biệt đó là chúng ta sẽ thấy rằng á, ở trong thành thánh Jerusalem mới, trong trời mới đất mới, không có bạc, chỉ có vàng, bửu thạch hay là đá quý và ngọc trai. Bây giờ chúng ta nếu xem ở trong sách Sáng Thế Ký, để chúng ta biết từ lúc ban đầu khi Đức Chúa Trời dựng nên muôn vật, đó là cái nơi để cho con người được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời sẽ sinh sống, sẽ làm công tác quản trị. Trước khi tội lỗi xuất hiện đó, thì chúng ta thấy ở đây khi mô tả về vườn Eden thì có nói với chúng ta như thế này. Đoạn 2 câu số 11, tên ngã thứ nhất đó là Pison, ngã đó chảy quanh xứ Havila là nơi có vàng. Vàng xứ này rất cao, đó lại có nhũ hương và bích ngọc. Chúng ta thấy có nói đến bích ngọc đá quý đó. Như vậy thì ở đây ghi lại cho chúng ta thấy là có vàng, có bích ngọc, quý vô cùng. Đó là ý định ban đầu của Đức Chúa Trời khi Ngài dựng nên, không có nói tới bạc. Và ở trong sách Khải Huyền, khi kế hoạch chương trình của Đức Chúa Trời được hoàn tất, thì giống như từ lúc ban đầu Ngài đã định cho nó chỉ có vàng, bửu thạch. Thì chúng ta biết rằng cho đến khi nó hoàn tất thì cũng chỉ có vàng và bửu thạch thôi. Thế nhưng chúng ta thấy Phaolô thì ông lại nói rằng những gì mà chúng ta làm ngày hôm nay thì có cả bạc ở trong đó nữa. Những điều này có ý nghĩa gì? Trước hết thì chúng ta phải nhớ rằng đó, đây là những vật liệu quý. Chúng ta phải trả một giá để chúng ta có thể có vàng, bạc, bửu thạch, ngọc trai. Những cái kia là những thứ rẻ tiền lắm, không cần phải đắt tiền gì hết á. Nhiều khi mình đi ra sau vườn mình cũng có gỗ, cỏ khô, rơm rạ, mấy cái thứ đồ bỏ là chúng ta dễ dàng để mà chúng ta có được, đúng không? Nhưng mà muốn có vàng, bạc, bửu thạch, đá quý thì chúng ta phải trả một giá nào đó. Mà giá đắt chứ không phải là giá rẻ. Điều này nói lên cho chúng ta biết rằng đó, những gì mà chúng ta dâng cho Chúa nó đòi hỏi chúng ta phải trả một giá. Chúng ta phải chấp nhận một cái sự trả giá nào đó, một cái sự hy sinh, một cái sự khó nhọc nào đó để có được, chứ không phải là những cái thứ thừa thải, những cái thứ bỏ đi, những cái thứ rẻ tiền. Cho nên á, hãy vững vàng chớ rung động, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Nó đòi hỏi một sự vững vàng, nó đòi hỏi một cái sự vững lòng, một cái giá phải trả. Nếu chúng ta xem David khi mà ông chuẩn bị vật liệu để mà xây dựng đền thờ Jerusalem đó, hẳn nhiên ông không xây được mà con trai của ông là Solomon mới làm việc đó. Nhưng mà David là người chuẩn bị các vật liệu. Sử ký thứ nhất đoạn 22 ghi lại cho chúng ta như thế này. Ở trong câu 13b và 14. Sử ký thứ nhất đoạn 22, 13b. Khá vững lòng bền chí, chớ sợ sệt, chớ kinh hãi chi. Y như điều mà Phaolô đã dạy rằng hãy vững vàng chớ rung động và hãy làm công việc Chúa một cách dư dật đó. Thì cái phần sau câu 14 nói: nay ta đã chịu hoạn nạn. Chúng ta lưu ý rằng David nói ông phải trả một giá là hoạn nạn. Để làm gì? Mà sắm sửa cho đền của Đức Giê-hô-va 10 vạn ta lân vàng, 100 vạn ta lân bạc, còn đồng và sắt thì không thể cân được vì nó nhiều quá. Ta lại dự bị gỗ và đá và con cũng sẽ thêm vào đó. Nói về vua Salomon đó. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng David đã phải trả một giá, đó là ông phải chịu hoạn nạn để có được những cái vật liệu quý báu mà xây dựng đền thờ của Đức Chúa Trời. Không phải là một thứ thừa thải mà chúng ta có được. Ngày hôm nay chúng ta dâng cái gì cho Chúa để dự phần vào công việc của Ngài? Thì giờ rảnh của chúng ta phải không? Khi nào chúng ta vui, thích thì chúng ta làm phải không? Còn hễ mà bận quá, nhiều chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cho nên là không có thì giờ, không có năng lực, không có tâm trí để mà mình dâng lên cho Đức Chúa Trời. Chừng nào tôi rảnh, chứ cái gì mà tôi thích á. Hoạn nạn thì có ai thích không? Không. Chúng ta thấy cái đó là một cái giá phải trả để mình vượt qua hoạn nạn á. Còn hễ mà thấy khó khăn thôi, cái này khó quá, lui. Lánh nặng tìm nhẹ. Một người như vậy chỉ là dâng gỗ, cỏ khô và rơm rạ thôi. Cũng giữ phần chứ không phải là không. Cũng có chứ không phải là không có. Trong đời này chúng ta có, nhưng mà trong đời sau không còn gì hết. Không có cái gì tồn tại được. Nếu chúng ta chỉ dâng cho Chúa những thứ rẻ giá, những cái thứ rẻ tiền như vậy, những cái thứ thừa thải trong đời sống của chúng ta, thì vô ích. Công khó đó trở thành vô ích. Bởi vì thực ra có khó gì đâu. Đâu có gì đâu khó. Như David nè, là ông phải chịu hoạn nạn thì mới là khó. Và đó là lý do mà chúng ta có thể thấy trong thơ Timôthê thứ nhì, Thơ Timôthê thứ nhì, lời Chúa cũng nói như thế này. Trong đoạn thứ hai, câu số 20 có nói rằng, trong một nhà lớn, không những có bình vàng, bình bạc mà thôi, cũng có cái bằng gỗ, bằng đất nữa. Thứ thì dùng việc sang, thứ thì dùng việc hèn. Vậy ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quý trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành. Bây giờ trong nhà Đức Chúa Trời á, thì chúng ta thấy rằng đó, nó có những cái bình bằng vàng, bằng bạc, nhưng mà cũng có những cái bằng gỗ, bằng đất. Thứ thì sang, thứ thì hèn. Ngày hôm nay trong đời này chúng ta có thể đem nhiều thứ vào ở trong nhà của Đức Chúa Trời để chúng ta xây dựng đó. Bởi vì á, Phaolô ông nói rằng có thể có vàng, bạc, đá quý, mà cũng có thể có gỗ, cỏ khô và cỏ rạ. Cho nên cũng có những cái bình bằng vàng, bằng bạc, mà cũng có những cái bình bằng gỗ, bằng đất. Cái thì sang, cái thì hèn. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, nó sẽ được đưa qua lửa hết á. Đến lúc đó thì những cái như là gỗ, cỏ khô, rơm rạ thì nó sẽ không còn nữa, tiêu cháy hết. Chỉ có những cái bằng vàng và bửu thạch còn lại. Bạc làm hình bóng về sự cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta nhớ rằng trước khi tội lỗi xuất hiện thì trời đất mà Đức Chúa Trời dựng nên ban đầu không có nói tới bạc. Cũng như trong cõi đời đời khi nói về thành thánh hay là trời mới đất mới, chỉ nói tới vàng, bửu thạch và ngọc trai mà không có nói tới bạc. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta xem thường bạc, bởi vì ngày hôm nay chúng ta vẫn cần nhờ vào sự cứu chuộc của Đấng Christ. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong trời mới đất mới thì chúng ta không còn cần phải nương cậy ở nơi sự cứu chuộc của Chúa nữa, bởi vì lúc đó không còn có tội lỗi. Cho nên như vậy thì chúng ta biết rằng đó, mình phải xây dựng nó bằng vàng, đá quý và ngọc trai. Vàng là gì? Vàng là một nguyên tố hóa học. Và Kinh Thánh mô tả rằng thành thánh thì nó được xây dựng bằng vàng, trong như thủy tinh, trong như lưu ly, trong suốt. Cho nên nó là một thứ vàng mà không có bất cứ một tạp chất nào trong đó. Và vàng chỉ về chính Đức Chúa Trời trong thuộc tánh của Ngài. Cho nên chúng ta nhớ rằng ngày hôm nay khi mà chúng ta tin nhận Chúa và tiếp nhận Ngài, thì Ngài truyền thụ sự sống của Ngài vào trong chúng ta, đó chính là vàng. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta còn sống trong xác thịt. Và chúng ta có thể đem nhiều thứ pha trộn vào trong cái chất vàng đó. Quyền năng của thập tự giá mà ngày hôm nay chúng ta phải mang, vì mỗi người ai muốn theo Chúa phải vác thập tự giá mình theo Chúa, không có nghĩa là chúng ta đối diện với hoạn nạn, với khó khăn, không phải, mà nó chỉ về sự chết. Chúa hành động trong chúng ta để tiêu trừ những cái gì thuộc về bản ngã xác thịt khỏi đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng đó, chúng ta liên hiệp trong sự chết với Đấng Christ, hầu cho con người cũ tội lỗi xác thịt chúng ta bị tiêu diệt đi, và chúng ta không còn phục dưới tội lỗi nữa. Phaolô đã nói điều đó trong Thơ Rô-ma đoạn 6. Cho chúng ta biết rằng vác thập tự giá mỗi ngày theo Chúa có nghĩa là để sự chết của Đấng Christ hành động trong chúng ta, tiêu trừ tất cả những điều thuộc về xác thịt, thuộc về cái tôi, cái bản ngã của chúng ta đó. Bởi vì những cái đó nó sẽ nhuốm vào ở trong vàng và khiến cho nó trở thành một hộp kim. Và đây là lý do tại sao mà Job đó, ông đã nói rằng đó, Chúa đã thử rèn tôi và khiến tôi được nên như vàng. Và Chúa Giêsu khi nói về hội thánh Laodicea là một hội thánh tự mãn. Tự mãn có nghĩa là tự nơi mình mà mình mãn nguyện, tự nơi mình mà mình kiêu ngạo, mình cậy nơi những cái gì đó của năng lực của con người của mình. Cho nên hội thánh Laodicea rơi vào trong tình trạng ta đã giàu có rồi, không cần chi nữa, không cần đến Chúa luôn nữa. Và Chúa nói rằng á, ngươi không biết rằng ngươi đuôi mù và lõa lồ, vậy hãy mua vàng đã thử lửa của ta. Chúa nói rằng đó, hãy mua vàng đã thử lửa. Chúng ta cần phải được thử luyện. Để đó là lý do mà Malachi ông đã nói rằng Đức Chúa Trời là đấng ngồi để mà Ngài luyện vàng và bạc. Đưa một cái hộp kim vào ở trong lửa để làm gì? Lửa nó sẽ thiêu cháy tất cả những cái gì đó không phải là vàng, những cái tạp chất khỏi vàng, để làm cho vàng trở nên tinh rồng. Chúng ta phải trải qua những cái điều đó để Chúa loại bỏ ra khỏi đời sống chúng ta những cái điều thuộc về xác thịt, tội lỗi, thế gian, ma quỷ mà chúng ta bị nhiễm trong đời sống của mình. Cho nên chúng ta phải chấp nhận một việc là chúng ta phải chịu một cái sự áp lực nào đó, một cái thử rèn nào đó từ nơi Chúa, để Ngài luyện sạch những cái cáu cặn ra khỏi đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta không có chấp nhận một cái giá phải trả, chúng ta không có vàng được. Chỉ là một cái thứ tạp chất nào đó, hay là khiến cho nó trở nên một cái thứ hợp kim trong đời sống thuộc linh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải trả một giá. David ông nói rằng ông phải trải qua hoạn nạn, trả một giá dưới những cái áp lực nào đó. Lửa nó phải thiêu cháy, và chúng ta phải chấp nhận xin Đức Chúa Trời khai trừ những cái điều đó, thanh tẩy như đó ra khỏi đời sống ta. Và Chúa sử dụng một hình ảnh khác là một cái nhánh nho phải được tỉa sữa thì nó mới có thể kết trái được. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp chúng ta, vì chúng ta nhớ rằng một khi chúng ta đã tin nhận Chúa và tiếp nhận sự sống đời đời, có nghĩa là sự sống vàng của Đức Chúa Trời truyền thụ vào trong chúng ta. Thế nhưng rồi bây giờ chúng ta lại thấy nói đến các loại đá quý. Những loại đá quý này được mô tả ở trong sách Khải Huyền đoạn 21 là tới 12 cái loại đá rồi. Những cái quý kim hay là những cái, xin lỗi, những cái viên ngọc khác nhau. Đủ loại ngọc hết trơn. Và ngọc là gì? Ngọc là một hợp chất, nó không phải là nguyên tố. Vàng nguyên tố, bạc nguyên tố, sắt là nguyên tố. Đức Chúa Trời dựng nên nó từ lúc ban đầu. Nhưng mà chúng ta biết rằng một cái viên ngọc thì nó được kết hiệp bởi rất nhiều những cái nguyên tố với nhau ở dưới một cái áp suất rất là nặng nề trong lòng đất, và ở dưới một cái sức nóng ghê gớm. Nó làm tan chảy nhiều cái loại nguyên chất, và bởi đó thì nó kết hiệp lại và nó trở thành một hợp chất. Cứ một số nguyên chất nào đó ở dưới cái áp lực của sức nóng, của cái áp suất dữ dội, thì khi nó tan chảy ra và nó kết hiệp lại với nhau, nó trở thành một cái loại ngọc nào đó. Rồi bây giờ một số cái khác thêm vào, hay là một số những cái nguyên tố khác, thì nó sẽ tạo nên những cái viên ngọc khác. Và đây không phải là điều có từ lúc ban đầu, mà nó là một cái quá trình, nó là một cái tiến trình để mà có thể biến hóa nó. Và đây chính là điều mà Thánh Linh Đức Chúa Trời làm trong đời sống chúng ta, để khiến chúng ta trở nên những viên ngọc. Ngài ban cho chúng ta cái sự sống đời đời, đó là vàng. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời tiếp tục hành động trong chúng ta dưới nhiều cái áp lực. Có một cái giá để mà chúng ta phải trả. Và chúng ta nhớ rằng không phải chỉ là nguyên liệu là vàng là đủ, mà phải biến hóa để nó trở thành những viên ngọc. Đó là lý do mà chúng ta nhớ rằng đó, phải chấp nhận một cái giá phải trả để chúng ta, để Thánh Linh Đức Chúa Trời biến hóa đời sống chúng ta. Đó là sự hình thành một cái sự sống mới ngày càng huyền diệu hơn ở trong đời sống của chúng ta, để kết bông trái của Thánh Linh. Cho nên đây là điều mà chúng ta phải xin Chúa giúp cho mình, để chúng ta chấp nhận bước đi theo Thánh Linh, đầu phục Đức Thánh Linh, và chịu một cái sự thử rèn của Ngài. Có thể nhiều cái áp lực lắm đối với một người hầu việc Đức Chúa Trời. Công khó chứ không phải là dễ dàng. Cho nên nói cái công khó là chúng ta phải chịu khó nhọc. Như David muốn có được vật liệu xây dựng đền thờ, dù là đền tạm trong đời này thôi, mà chúng ta thấy rằng ông cũng phải chịu hoạn nạn rồi. Huống hồ gì chúng ta xây dựng những cái gì nó sẽ còn lại cho đến đời đời trong vinh hiển. Cho nên chúng ta phải có một cái giá phải trả, và phải chấp nhận giá trả. Đừng theo Chúa cách thảnh thơi. Và tôi đã từng nhắc nhở, có nhiều cái thứ tà mà chúng ta phải rất là cẩn trọng. Chúng ta dễ mà cảnh giác trước tà giáo, tà dâm, tà đạo gì đủ thứ. Nhưng mà chúng ta còn một cái nguy hiểm hơn, đó là tà tà đó. Chúng ta theo Chúa tà tà thôi, vui đi buồn nghĩ, thích làm thích thôi. Nó chỉ là tà tà thôi. Tà nó nguy hại lắm. Cho nên là chúng ta biết rằng theo Chúa không có một cái không khó gì, không có một cái giá trả nào á. Thì những người như vậy chỉ là sử dụng gỗ cỏ khô và rơm rạ thôi, cũng được cứu vậy. Nhưng mà xong dường như qua lửa trần trụi hết trơn, có gì. Thì xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy điều này. Rồi còn cái nữa cuối cùng tôi phải nói, đó là ngọc trai. Matthew đoạn 13, khi Chúa dùng những cái ẩn dụ nói về nước thiên đàng á, thì Ngài có nói đến ngọc trai. Và ngọc trai á, thì nói giống như một người lái buôn, khi tìm thấy được một viên ngọc trai quý thì bán cả gia tài của mình để mua nó. Ngọc trai đó là chỉ về hội thánh đó. Ngọc trai nó được hình thành như thế nào? Ngọc trai thì nó không có phải được hình thành ở trong lửa, nó cũng không phải được hình thành ở dưới một số những cái áp suất, áp lực nặng nề gì hết á. Mà chúng ta biết rằng á, là hạt trai á, nó được hình thành ban đầu. Con trai, nó là con trai giống như cái loại sò ốc biển á, con trai bự như thế này. Rồi vì một lý do nào đó có một cái hạt sạn, một cái hạt sỏi hay là một cái cát nhỏ gì đó, nó rơi vào trong cái thịt của nó rồi nó bị dính lại. Bởi vì lúc nào nó cũng hả miệng nó này vậy phải không, nhưng mà cát nó có thể bồ đi ra, nhưng mà cái nào mà vì lý do nào nó bị vướng lại mà nó không ra được á, dính lại đó, thì nó sẽ gây thương tổn cho cái con trai đó. Và bây giờ ở trong cơ thể của con trai nó sẽ tiết ra một chất dịch để mà nó bao phủ cái vật lạ đó. Như mình đây nè, cái cơ thể của mình nó cũng có cái chất kháng thể phải không? Khi có một cái vật gì, cái dầm nó đâm vào thôi thì chúng ta thấy rằng là nó có những cái chất dịch nó sẽ bao phủ cái đó. Nó có thể đẩy ra cái dầm ra được đó. Nhưng mà bây giờ trong trường hợp của con trai này á, thì nó bao phủ, rồi cứ theo thời gian nó tiết chất dịch nó ra thêm vào nữa, rồi nó hình thành lớn lên, cuối cùng nó thành ra một viên ngọc. Cho nên điều này cho chúng ta thấy rằng đó, ngọc trai nó được hình thành từ một sự đau đớn và từ một cái sự sống tiết ra để mà nó hình thành cái viên ngọc đó. Cho nên đây là điểm mà chúng ta nhớ rằng chúng ta là một viên ngọc trai mà Chúa đang muốn xây dựng và hình thành trong chúng ta. Bởi sự thương khó của Đấng Christ mà Ngài đã tuôn đổ ra sự sống của Ngài. Hạt giống lúa mì phải bị gieo xuống đất và chết đi thì nó mới có thể kết quả. Sự sống nó từ đó nó mới có thể phát lộ, nó có thể phát sinh và nó mới có thể cung cấp, cung ứng để làm cho sinh trưởng. Thì đây cũng là điều mà chúng ta nhớ rằng đó, trong đời sống của chúng ta phải nương cậy vào chính Chúa. Nhưng mà nó luôn luôn đến từ sự chết để có sự sống. Và Phaolô nói rằng tôi chết mỗi một ngày. Tôi thường mang sự chết của Đấng Christ ở trong tôi để sự sống được tỏ ra trong tôi và trong người khác. Là phát triển ra. Không có cái sự chết đó hình thành hành động trong chúng ta thì sự sống không có tiết lộ ra được. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được điều này trong đời sống của mình. Và ngày hôm nay là một tiến trình Đức Chúa Trời đang tạo thành các vật liệu để xây dựng nên đền thờ thánh hay là thành thánh trong trời mới và đất mới. Và xin Chúa giúp cho chúng ta, vì ở đây nói rằng đó, nếu ngày hôm nay chúng ta biết dùng những cái vật liệu đó để mà chúng ta xây dựng, nó liên hệ tới đời sống của mình, phải là vàng, bạc, bửu thạch, ngọc trai, thì nó sẽ còn lại. Và đứng trước tòa án của Đấng Christ, chúng ta sẽ được Ngài ban thưởng. Và cái ban thưởng đó nó được giống như là một cái vật liệu được hình thành trở nên thành Jerusalem mới trong trời mới đất mới. Nó sẽ còn lại cái sự vinh hiển đó, cái phần thưởng đó nó còn lại cho đến đời đời. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta hết thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ Nhưng đừng có một người nào trong chúng ta vì thiếu hiểu biết, thiếu nhận thức và không sẵn lòng để vâng lời, đến nỗi chúng ta cũng vào đứng được trước tòa án Đấng Christ được vào thiên đàng chứ không phải không, nhưng mà trần trụi thì đáng tiếc thay. Có một tòa án mà chúng ta đáng phải mong đợi, còn muốn được đối diện trước tòa án đó, mà không phải chỉ là để lắc đầu nó không được gì cả, mà để nhận phần thưởng. Xin chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Vì hết thảy chúng ta mỗi người đều sẽ phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ. Mong rằng hết thảy chúng ta đứng đây đều sẽ là những người được đến tại tòa án Đấng Christ, chứ không phải cái tòa lớn và trắng. Hãy xét sao để mình có thể đủ tư cách mà đứng trước tòa án Đấng Christ Và cái thứ nhì là để xứng đáng có thể nhận được phần thưởng từ nơi Chúa của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu, cho nên mỗi chúng con đối diện với Ngài, chúng con biết chúng con cần phải sửa soạn đời sống của chúng con, vì sớm hoặc muộn, và có lẽ sớm hơn những gì mà chúng con tưởng nữa về thời gian, vì Chúa đang ở gần chúng con lắm rồi, hơn lúc chúng con mới tin. Và bao nhiêu những cái dấu hiệu của thời đại cho chúng con biết rằng Ngài dường như đang đứng ở trước cửa, Ngài có thể bước vào bất cứ lúc nào, hội thánh có thể được cất lên bất cứ thời khắc nào. Vì vậy con xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chúng con khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời mình. khá sửa soạn để chúng con có thể đối diện với tòa án của Đấng Christ. Và xin Ngài cho chúng con có thể thật là một người, ôi Chúa, đã nhận được sự sống đời đời, hầu cho qua đó chúng con có thể đủ tư cách là đối tượng để có thể được Ngài đưa chúng con đến tại tòa án của Đấng Christ. Xin Chúa làm ơn để không một người nào đứng ở tại đây mà lại không được cất lên trong thời điểm Chúa hiện đến một cách ẩn nhiên. Và xin Ngài giúp cho mỗi một người trong chúng con hôm nay được nhắc nhở, được cảm thúc từ lời của Ngài để chúng con có thể biết đầu tư cuộc đời của chúng con một cách khôn ngoan, không phải cho những cái gì tạm bợ của đời này. Những gì nó sẽ bị thiêu trong lửa và nó bị thiêu rụi. Nhưng xin Ngài cho chúng con biết đầu tư cuộc đời chúng con một cách khôn ngoan để chúng con có thể, Chúa ơi, biết dâng lên cho Chúa, biết dự phần vào trong công việc của Chúa bằng đời sống của chúng con, bằng lời nói của chúng con, tư tưởng của chúng con, động lực của chúng con, những việc làm cụ thể của chúng con một cách đẹp lòng Chúa. Nó sẽ trở thành những cái chất liệu, vật liệu một cách đúng đắn, một cách tốt đẹp, để nó khi được đưa qua lửa của sự thử luyện thì Chúa ơi, nó sẽ còn lại cho đến đời đời. Xin Chúa ban ơn của Ngài để bài học này, để lời sự sống này tác động trong mỗi đời sống của chúng con, khiến cho chúng con trở nên những con người sẵn sàng tận hiến cuộc đời chúng con cho Chúa. Chúng con sẵn sàng trả một giá trong sự chịu khó của chúng con, để rồi Chúa ơi, qua đó chúng con tạo thành những chất liệu vàng, bạc, bửu thạch, ngọc trai, hầu cho qua điều đó xây dựng một cách đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và mỗi chúng con trở thành những chiếc bình quý giá trong nhà Chúa, một thứ sang trọng mà Đức Chúa Trời đẹp lòng để đặt vào ở trong đó những điều cao quý. Vì chúng con biết rằng hết thảy mọi việc mà chúng con làm đều sẽ được ghi vào trong một quyển sổ, và chúng con sẽ phải khai trình mọi sự đó ở trước mặt Chúa và chịu một sự báo trả của Ngài. Tùy đường chúng con đi, tùy việc chúng con làm, nguyện Chúa cho chúng con cẩn trọng, xét nét và khôn ngoan trong sự lựa chọn, quyết định của chúng con trong mọi đời sống, hành vi của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Tạ ơn Ngài vì một thời giờ tốt lành Chúa đã ban cho chúng con. Và xin Chúa ban phước lành của Ngài trên một tuần lễ mới. Có thể chúng con sẽ bước đi ở trong ơn lành của Đức Chúa Trời và giữ phần kiến tạo. Ôi Chúa, những điều tốt lành thuộc về công trình của Đức Chúa Trời trong thành thánh. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con chân thành và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.